Câu 42. Sau phán xét chung, khổ hình các kẻ bị án phạt gia tăng. Nếu ở đây cha giải thích cho con về diễm phúc của người công chính, là để giúp con hiểu rõ hơn về những khổ hình của các kẻ bị án phạt. Một trong những khổ hình của chúng là nhìn thấy hạnh phúc của người công chính. Sự nhìn xem này gia tăng hình khổ cho chúng, cũng như hình phạt của kẻ bị luận phạt tăng thêm cho người công chính niềm vui trong cha là đấng tốt lành. Ví như ánh sáng sáng tỏ hơn bởi bóng tối, và bóng tối càng đen tối nếu đứng cạnh ánh sáng. Nhìn thấy diễm phúc của người công chính sẽ là một cực hình cho kẻ phải diệt vong. Cho nên chúng chờ đợi ngày phán xét chung trong sợ hãi, vì chúng biết đó sẽ là một khổ hình mới cho chúng. Quả vậy, khi mọi người nghe thấy lời đáng sợ này, hỡi các kẻ chết, hãy trỗi dậy và đến chịu phán xét. Xác phàm sẽ trở lại kết hợp với linh hồn, để thân xác của người công chính được thuyên dương, cũng là để hành hình thân xác kẻ bất chính đến muôn đời. Các kẻ này phải nhục nhã và xấu hổ biết chừng nào trước mặt đấng chân lý của cha và toàn thể thần thánh. Khi đó, con sâu của lương tâm sẽ rút rỉa tủy của thân cây là linh hồn. Nó còn gặm cả vỏ cây và thân xác. Lúc ấy, người tố cáo sẽ đứng lên chống lại chúng. Đó là máu thánh đã đổ ra để cứu chuộc chúng. Những công trình của lòng cha thương xót về phần hồn và phần xác mà con cha đã thực hiện cho chúng, đó là nghĩa vụ của chúng đối với tha nhân, được viết trong phúc âm. Chúng sẽ bị buộc tội độc ác đối với đồng loại và tội bội phản lòng thương xót mà chúng đã nhận được từ nơi cha. Chúng sẽ bị buộc tội kiêu ngạo, hoang dâm, hà tiện. Tất cả những tố cáo này sẽ lặp lại và làm cho việc kết án chúng càng thêm khủng khiếp. Vào lúc chết, chỉ mình linh hồn nghe thấy án phạt. Nhưng trong ngày phán xét chung, cả hồn lẫn xác cùng nghe bản án này, bởi vì thân xác là bạn đồng hành và là dụng cụ của linh hồn, khi làm việc lành cũng như khi làm điều ác, theo ý muốn tự do của mỗi người. Bất cứ hành vi nào tốt hay xấu đều được thực hiện qua trung gian của thân xác. Bởi vậy, hỡi con, thật là công bình nếu người công chính được hưởng vinh quang và hạnh phúc bất tận cùng với thân xác hiển vinh của họ, để linh hồn và thân xác cùng được hưởng phần thưởng cho những cực nhọc mà họ đã cùng nhau chịu đựng vì cha. Cũng vậy, thân xác kẻ dữ sẽ chia sẻ những khổ hình của chúng đến muôn đời, vì thân xác chúng đã là dụng cụ làm nên tội lỗi. Cực hình của chúng sẽ lặp lại và gấp đôi lên khi chúng lấy lại thân xác chúng trước nhan con cha. Dục vọng khốn nạn của chúng cùng với những tội dâm ô sẽ bị lên án gắt gao chừng nào, khi chúng nhìn thấy tính loài người của chúng đã được kết hiệp với thần tính của cha nơi Chúa Kitô. Và chúng sẽ nhìn thấy khối bùn đất Adam. Bản tính phàm nhân của các con được nâng lên trên các đẳng thiên thần, còn chúng thì bị đẩy xuống đáy hỏa ngục vì tội lỗi chúng. Chúng sẽ nhìn thấy sự quảng đại và lòng thương xót của cha rạng ngời nơi người công chính, là những bậc chân phước đang được hưởng hoa trái của máu con chiên. Chúng còn nhận ra những lao nhọc người công chính chịu đựng vì lòng kính mến cha đã trở thành một trang sức cho thân xác, giống như hoa thêu trên bộ áo. Và đấy không phải là công nghiệp của thân xác, nhưng là phần thưởng của linh hồn thông cho thân xác được chung hưởng. Vì thân xác đã là bạn đồng hành của linh hồn trong việc thực thi các nhân đức. Như mặt con người được phản chiếu trên tấm gương soi, thì hoa trái của công nghiệp xưa cũng hiện ra nơi thân xác như vậy. Khi nhìn thấy bao nhiêu vinh quang mà chúng hụt mất như thế, các kẻ khốn nạn này sẽ thấy khổ hình của chúng gia tăng, đồng thời cũng thêm xấu hổ cho chúng, vì chúng nhìn thấy những dấu vết tội lỗi xuất hiện trên thân xác chịu cực hình của chúng. Khi chúng nghe những lời đáng kinh sợ này: "Hỡi các kẻ vô phúc, hãy xuống lửa đời đời", thì cả hồn lẫn xác của chúng sẽ rụng rời, cùng nhau đi xuống địa ngục ở với lũ quỷ, không còn chút an ủi và hy vọng nào nữa. Nơi đó chúng sẽ chịu mọi thứ khổ hình tùy theo cấp độ thứ tội mà chúng đã phạm. Những kẻ hạ tiện sẽ bị thiêu đốt cùng với những kho tàng của cải thế gian mà chúng đã tích trữ. Những kẻ độc ác sẽ bị thiêu đốt với những hành vi độc ác của chúng. Những kẻ hoang dâm sẽ bị thiêu đốt với dục tình xấu xa của chúng. Những kẻ bất chính sẽ bị thiêu với những điều bất công. Những kẻ ghen ghét sẽ bị thiêu với tính ganh tị. Những kẻ hận thù sẽ bị thiêu với tính oán thù và ghét ghen đồng loại. Tính dung dưỡng mình quá độ cùng với tính kiêu ngạo là căn nguyên mọi tội lỗi. Khi đó lửa sẽ cháy bùng lên và gây cho chúng một sự đau đớn không kể xiết. Đó là cách tất cả chúng sẽ bị trừng phạt, cả hồn lẫn xác, mỗi người theo cách riêng của mình. Đó cũng là sự kết thúc cuộc đời khốn nạn của các kẻ đi theo con đường dưới gầm cầu, con đường sông. Chúng đã không muốn quay lại để nhìn nhận những lỗi lầm và cầu xin Cha thương xót. Như vậy chúng đã tới cửa của dối trá, vì chúng theo giáo lý của ma quỷ là cha sự gian dối. Ma quỷ là cửa đưa chúng vào án phạt đời đời. Ngược lại, người công chính, các con yêu dấu của Cha, đã đi theo con đường trên cầu. Họ theo con đường chân lý, vì chân lý là cửa của sự sống. Đúng như con Cha đã nói: "Không ai có thể đến với Cha mà không qua Thầy. Ngài là cửa, là sự sống. Phải qua Ngài để đến với Cha là đại dương của bình an." Trái lại, những kẻ theo sự dối trá đã được dẫn tới dòng sông của sự chết. Ôi, những kẻ mù quáng và khờ dại! Chính quỷ dữ kêu gọi chúng mà chúng không nhận ra, bởi vì chúng đã mất ánh sáng đức tin. Có vẻ như ác quỷ nói với chúng rằng: "Đến đây, hãy đến đây, hỡi những kẻ khát nước của sự chết, ta sẽ cho các ngươi uống." Câu 43. Ích lợi của những cơn cám dỗ. Vào lúc chết, linh hồn sẽ thấy phần vinh phúc hoặc phần phạt dành cho mình. Con rất yêu dấu. Ma quỷ đã trở thành tên đao phủ của đức công minh của Cha, để hành hạ những linh hồn đã xúc phạm đến Cha một cách khốn nạn. Ở đời này, Cha đã đặt ma quỷ để dụ dỗ các thụ tạo của Cha, không phải để chúng bị thua, nhưng để thắng ma quỷ, hầu chiếm được vinh quang của chiến thắng sau khi đã chứng tỏ nhân đức của mình. Đừng ai sợ chiến đấu hoặc sợ những tấn công của ma quỷ, Bởi vì cha đã làm cho con người trở nên mạnh mẽ nhờ sức mạnh của máu thánh con cha. Ý chí mạnh mẽ này, dầu ác quỷ hay bất cứ thụ tạo nào cũng không thể lay chuyển được. Ý chí mạnh mẽ này là của các con, chỉ thuộc về các con mà thôi, cùng với sự tự do mà cha đã ban cho các con. Các con có quyền sử dụng ý chí tự do này để cầm cự hoặc buông theo, tùy ý các con. Ý chí là vũ khí mà các con trao vào tay ma quỷ, sẽ là đoạn kiếm cho nó dùng để đâm các con và giết chết các con. Nhưng nếu các con không trao vũ khí này, tức ý chí, vào tay ma quỷ, nghĩa là các con không chịu theo những cám dỗ của ác quỷ và chịu thua sự khiêu khích của nó, thì không bao giờ nó có thể làm hại được các con và làm cho các con mắc tội. Trái lại, cơn cám dỗ sẽ làm cho con người trở nên mạnh sức, soi sáng trí tuệ và làm cho nó hiểu rằng vì tình thương mà cha để con người phải cám dỗ để nó yêu mến và thực thi các nhân đức. Con người chỉ yêu mến nhân đức nhờ sự biết mình và biết cha, và nó chỉ nhận thức được điều này trong các cơn cám dỗ. Chính những khi đó, con người biết mình không phải là một thực thể nữa, vì nó không làm tiêu tan đi được những ưu phiền và những quẩn bách mà nó muốn tránh khỏi. Và nó cũng sẽ nhận ra cha hiện diện trong ý chí của nó, vì cha làm cho ý chí của nó trở nên mạnh mẽ để thắng được những tư tưởng xấu xa. Nó sẽ thấy cha đã xếp đặt như vậy bởi vì ma quỷ yếu thế, và nó không làm được điều gì hết nếu cha không cho phép nó.